Vâng, Trọng Tín xin cảm ơn anh Tường Thắng. Bây giờ Trọng Tín xin đặt với anh một câu hỏi, và qua cái câu hỏi này đó có thể là dẫn tới cái việc mà anh sẽ trình bày tiếp cái topic thứ hai. Đó là sau cái đại hội 7 đó. Đại hội 7 mà của quốc tế cộng sản đó thì đã có sự chuyển hướng, tức là từ cái đại hội 6 của chúng nó thì chúng nó đã có cái gọi là đấu tranh giai cấp rất triệt để và không có khoan nhượng. Thì sau khi mà đến đại hội 7 rồi đó thì chúng nó lại đổi cái hướng là gì, là phối hợp với các để chống chống phá các cái nước đế quốc sở tại 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 các cái nước mà bị cai trị đó. Thì đến đại hội 7 thì lại 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 hợp tác với các cái nước đế quốc này để giúp Nga chống lại phát xít. Thì trong cái sự chuyển hướng như lại như vậy đó, thì khi mà giải thích về cái gọi là sự chuyển hướng trong trong cái công tác của tụi Việt Nam Cộng sản đó, thì Hồ Chí Minh lúc đó đã phải giải thích như thế nào đối với cái sự chuyển hướng này, và làm sao để thuyết phục được các cái đảng phái khác như như các cái đảng phái cộng sản mà anh Tiểu Thắng vừa trình bày đó, là An Nam Cộng sản Đảng, rồi chắc thì quên mất cái tên của cái bọn của cái cộng cộng sản của đám cộng sản thứ ba rồi. Vâng, Tân Việt. Vâng, xin cảm ơn anh Tiểu Thắng. Đấy, thì làm sao để Hồ Chí Minh giải thích được cho ba cái đảng cộng sản này mà đang có cái mục đích là chống phá lẫn nhau, và chúng nó đưa ra cái lý luận là có cái tư tưởng dân tộc thì không bao giờ có thể có được trở thành được con người cộng sản. Nhưng mà chẳng nhẽ chúng nó lại không có, tức là những cái đảng viên đảng cộng sản khác không biết cách lý luận là tại sao lại phải phục vụ cho một mình cái đế quốc Nga Xô, mà không phải là sử dụng cho tất cả các cái những cái đế quốc khác, chứ không phải, xin lỗi, không đế quốc khác mà những cái dân tộc khác đang bị cai trị bởi các cái thế lực của các cái nước đế quốc trước đó như Pháp, Anh hay Hà Lan vân vân. Thì xin mời anh Tường Thắng trả lời câu hỏi này, vì qua câu hỏi này đó nó sẽ dẫn đến cái nghị quyết mà đổi cái phương hướng hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam đó. xin mời anh Tường Thắng nhé.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đồng Dung. Thì thứ nhất là như thế này, cái câu hỏi anh đặt ra đó thì cái thời điểm mà anh đặt ra về Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 đó là xảy ra vào năm 1935, và cái thay đổi chuyển hướng của Đảng Cộng sản Đông Dương là xảy ra trong sau cái Đại hội 7 đó. Lúc bấy giờ năm 1936 thì ba đảng cộng sản đã hợp nhất với nhau rồi. Cái sự hợp nhất đã xảy ra vào năm 1930 tại Hồng Kông. Thì bây giờ Tường Thắng hy vọng là Tường Thắng hiểu câu hỏi của anh, là anh muốn hỏi vào thời điểm 1936, tức là làm thế nào để giải thích cái sự chuyển hướng giữa Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 và Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 6. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 là coi như không nhân nhượng và phải triệt để đấu tranh giai cấp, và đến Đại hội 7, Quốc tế Cộng sản 7 thì bỏ cái chủ trương nó đi, mà bây giờ là phải hợp tác với tư bản để mà đấu tranh sống còn trước cái đe dọa của Fascist. Thì làm thế nào, anh đặt câu hỏi là làm thế nào để những người cộng sản họ thuyết phục những người đảng cộng sản Việt Nam thay đổi chủ trương này. Cái vấn đề ở đây là không có vấn đề, không có sự thuyết phục mà chỉ có sự vâng lệnh mà thôi. Có nghĩa là như Tường Thắng vừa mới trình bày với anh lúc nãy, là thứ nhất, một trong cái điều kiện, trong 21 điều kiện để trở thành thành viên của Quốc tế Cộng sản, điều kiện thứ 14 là vâng lệnh Quốc tế Cộng sản, không có cãi lệnh, Cho nên không có vấn đề thuyết phục ở đây, chúng ta không đặt vấn đề thuyết phục nữa, là bởi vì cái trong 21 điều kiện đó, cái điều thứ 14 đó nó quy định như vậy rồi, cho nên không cần phải đặt ra cái điều này. Trở lại cái việc mà Hồ Chí Minh làm thế nào để thuyết phục, Hồ Chí Minh cũng không có làm thế nào để thuyết phục. Hồ Chí Minh chỉ có một việc duy nhất là phải vâng lệnh cái quyết định của Đại hội Quốc tế Cộng sản mà thôi. Những người nào không quyết định với lại cái nghị quyết của Đại hội Quốc tế Cộng sản thì sau này đã bị Stalin tiêu diệt, chẳng hạn như là ông M. Roy, đại biểu Ấn Độ, đã bị Stalin thanh trừng. Và trong những ngày sắp tới thì anh sẽ nói là lý do gì Stalin đã phải xóa sổ Đảng Cộng sản Ba Lan. Và những người mà Trung Á tại Đại hội Baku mà đã chống lại Lenin đã bị Stalin thanh trừng như thế nào trong cái thời điểm khi mà chúng ta nói về cái về thời điểm Hồ Chí Minh. Và tất cả những cái đó Hồ Chí Minh thấy chứ, Hồ Chí Minh biết. Chính vì biết như vậy cho nên Hồ Chí Minh lại càng không dám đi ngược lại quyết định của Stalin và đi ngược lại những cái gì của quốc tế cộng sản. Là bởi vì nếu anh đi ngược, anh có thể bị chết và có thể bị giết ngay lập tức, như là những người như là ông M. Roy, những người như là các đại biểu của Trung Á. Bây giờ Trần Thắng xin được trả lời câu hỏi của anh Đông Du, cũng là một phần là mình chuyển vào trong cái đề tài chính ngày hôm nay. Đó là những cái quyết định của Đảng Cộng sản Đông Dương đi theo cái quốc tế cộng sản như thế nào. Thì Trần Thắng xin đọc những tài liệu này, xin nói trước là nó hơi khô, nhưng mà Trần Thắng xin đọc chậm để chúng ta thấy rất rõ cái bản chất của nó. Và đây chính là tài liệu trích từ văn kiện Đảng toàn tập, chứ không phải là của phía bên của nguyên, không có sự ngụy tạo. Thì đây là Trần Thắng xin được trình bày theo thứ tự của thời gian để mà chúng ta thấy rõ hơn cái sự thật của nó như thế nào. Thứ nhất, Trần Thắng xin được đọc cái thư công khai của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương gửi các đồng chí toàn đảng. Cái thư này được trích từ được viết vào tháng 6 năm 1936 trong văn kiện Đảng toàn tập số 3. Cái thư nó viết như thế này: Thưa các đồng chí, các bản nghị quyết của Đảng Đại hội đã phân tích rất rõ ràng tình hình trong xứ và tình hình thế giới, đồng thời đã đề xướng cho Đảng ta những nhiệm vụ rất quan trọng mà chúng ta hãy còn chưa thi hành được. Đối với các vấn đề quốc tế và chiến lược mặt trận dân chúng thống nhất phản đế quốc chiến tranh, phản chủ nghĩa phát xít, phản chế độ tư bản, thì những tài liệu của thế giới đại biểu Đại hội 7 của quốc tế cộng sản đã giải thích một cách rõ, rất là tường tận. Từ lúc Đảng Đại hội và Đại hội Quốc tế Cộng sản bế mạc tới nay, ở trên trường thế giới và ở trong xứ ta đã xảy ra rất nhiều chuyện mới, hoàn cảnh mới, tất nhiên phải định nhiệm vụ mới. Tuy chúng ta phải định chiến lược mới, nghĩa là đường chính trị chung của Đảng Đại hội và Đại hội lần thứ 7 của quốc tế cộng sản, chẳng những vẫn còn mà cứ theo hoàn cảnh mới, theo điều kiện hiện tại mà thi hành. Những nhiệm vụ mà Đảng Đại hội và Đại hội Quốc tế Cộng sản đã đề ra trong bức thư này, Ban Trung ương không nói lặp lại những điều đã phân tích và những nhiệm vụ của Đảng Đại hội đã nói đến. Trung ương chỉ nói qua một cách vắn tắt những điều đặc biệt mới trong tình hình thế giới, trong xứ, trong đảng, và bày tỏ cho đồng chí một vài chiến lược mới thôi. Bởi vậy, nên Trung ương dặn lại các đồng chí một lần nữa là trong công tác hàng ngày của các đảng bộ phải nhất luật lấy tài liệu của Đảng Đại hội và Đại hội Quốc tế lần thứ 7 làm kim chỉ nam. Về mặt trận dân chúng thống nhất phản đế, Ban Trung ương ủy quyền cho các đảng bộ hạ cấp tự động hưởng ứng với các đảng bộ trung ương của các đảng phái toàn thể tổ chức cách mạng khác lập mặt trận dân chúng thống nhất phản đế. Về cách thức tổ chức mặt trận dân chúng thống nhất phản đế, và các đồng chí hãy căn cứ vào nghị quyết của đại biểu Đại hội lần thứ 7 của quốc tế cộng sản, căn cứ theo bức thư của Đảng và bức thư của phản đế liên minh gửi cho các đảng phái, xem tạp chí Bolshevik số 13, báo Thống nhất số 1 mà quyết định. Các đồng chí có thể lập mặt trận thống nhất phản đế hoặc vì một hay hai vấn đề, hoặc vì hết thảy các vấn đề, hoặc tạm thời hoặc vĩnh viễn, hoặc trong một nhà máy, một ngành sinh sản, một địa phương cho tới toàn quốc. Các đồng chí cần cùng với các đại biểu của các đoàn thể mà lập ra ban liên hiệp hành động và định ra chương trình hành động tối chung. Ban Trung ương nhắc cho các đồng chí biết rằng nhiệm vụ chung của các đoàn thể và mặt trận dân chúng phản đế là dùng đủ phương pháp mà đánh trúc ách thống trị của đế quốc Pháp, chống đế quốc chiến tranh, chống chủ nghĩa phát xít, bênh vực Liên Xô, Liên bang. cái quan trọng nhất là cái câu bên vực Liên Xô liên bang. Kết luận của cái bức thư này là như thế này: các đồng chí, bức thư tôi dài mà không nói hết chuyện, mong các đồng chí đem cái thư này ra mà nghiên cứu trong các chi bộ, rõ ràng như trên kia đã nói. Bức thư này là căn cứ vào nghị quyết của Đại hội Đảng và Đại hội Quốc tế Cộng sản, mục đích là chỉ tỏ cho các đồng chí biết đường thực hành trong hoàn cảnh mới, nên các đồng chí phải đem các tài liệu ấy ra mà nghiên cứu để thi hành những nhiệm vụ của Đảng và quốc tế đã đề xướng ra. Chấm hết. Ngày tháng 6 năm 1936. Ở đây Trần Thắng xin được nhảy qua một cái đoạn này rất là quan trọng. Đây là cái đoạn mà nó nói một cái bức thư khác trong đây nói về cái sự kiện mà cái chiến lược mới của quốc tế cộng sản, là như Trần Thắng đã trình bày hồi trong cái tuần rồi. Tức là gì? Là trong cái đại hội quốc tế cộng sản 7 nó quyết định là phải hợp tác với lại tư bản để chống phát xít. Thì đây là cái thư của Đảng Cộng sản Đông Dương viết ngày 30 tháng 10 1936. Họ đặt vấn đề như thế này, đúng theo cái khuôn mẫu của quốc tế cộng sản 7. Họ lý luận như thế như sau: trước kia những người cộng sản hết sức công khai tư sản dân chủ. Thì Đảng xin chấm đây để nói là đó là cái mà ở quyết định của đại hội quốc tế cộng sản lần thứ 6 đó, là triệt để đấu tranh giai cấp và không nhân nhượng giai cấp. Thì đó là cái điều mà họ nói đầu tiên. Trước kia những người cộng sản hết sức công kích tư sản dân chủ là chuyên chính của tư bản, vì rằng muốn đa quần chúng ra, vì muốn đưa quần chúng ra khỏi sự lừa gạt của tư bản, giật cái màn tư bản chuyên chính ra trước mặt quần chúng để cho quần chúng lên đường làm cách mạng, con đường chân chính dân chủ của quảng đại quần chúng. Nay lại chủ trương ủng hộ quyền dân chủ của tư bản, đó không phải là quốc tế cộng sản hâm mộ gì dân chủ của tư bản, nhưng vì quyền lợi của vô sản trong lúc hiện thời bắt buộc rằng trước lúc chưa đánh đổ được chế độ tư bản, cần phải giữ lấy quyền tự do dân chủ của tư bản, không cho bọn phát xít xâm phạm tới. Những quyền ấy thợ thuyền và quần chúng đã nhiều phen đổ máu mới tranh được, tuy chưa phải là chân chính dân chủ của họ, nhưng cũng là khí cụ đơn sơ của họ để hoạt động và tổ chức đấu tranh. Do những điều kiện trên, chúng ta thấy rằng trong một thời kỳ nhất định chiến lược không thay đổi, còn chính sách thì tùy theo trình độ vận động mà thay đổi. Đảng Cộng sản Đông Dương là chi bộ của quốc tế cộng sản, chiến lược cuối cùng của đảng tức là chiến lược của quốc tế cộng sản. Theo đúng chiến lược của quốc tế cộng sản thì chiến lược của Đảng Cộng sản Đông Dương là phải làm cách mạng tư sản dân quyền, phản đế và điền địa, lập chính quyền của công nông bằng hình thức Soviet để dự bị điều kiện đi tới cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đó là mục tiêu cuối cùng của cách mạng trong giai đoạn này. Nay, tùy theo tình hình trong xứ và tình hình thế giới thay đổi, căn cứ theo chính sách mới của quốc tế cộng sản là chính sách mặt trận thống nhất của giai cấp thợ thuyền, chống tư bản tiến công, chống phát xít và chiến tranh. Do đó chính sách mặt trận nhân dân thống nhất phát xít ở các xứ tư bản và mặt trận nhân dân phản đế ở xứ thuộc địa và bán thuộc địa, nên Đảng Cộng sản Đông Dương sửa đổi chính sách của mình theo đúng điều kiện xứ Đông Dương trong vấn đề lập mặt trận nhân dân phản đế, vấn đề đối với chính phủ tả phái ở Pháp, vấn đề sửa đổi cách thay đổi quần chúng ngày 30 tháng 10. Thì qua cái lập luận của họ về cái chung quanh vấn đề chiến lược để cũng đăng trong cái văn kiện đảng toàn tập, thì chúng ta thấy rất rõ một điều là gì, là họ thì chấp hành đúng với lại cái quyết định của quốc tế cộng sản, đại hội quốc tế cộng sản lần thứ bảy, là bây giờ là đã đến lúc phải bảo vệ cái quyền tự do của tư bản để mà cùng họ để mà đánh Pháp. Trở lại một cái thư khác trong đây, tự nói xin được lấy thêm một ít giờ nữa để đọc lại cho quý anh chị, quý niên trưởng thấy là họ đã theo đúng cái chỉ thị đó như thế nào trong cái gọi là mặt trận dân chúng thống nhất phản đế, trong cái thư đồng họ viết như vậy đó. Thì trong đây họ nói rất rõ là phải coi như là hợp tác với những cái đảng phái khác để mà thi hành cái mặt trận bình dân, mặt trận phản đế mà đúng theo cái chỉ thị đó đã đưa ra. Đây thì Thắng xin đọc như thế này: ở Đức, vì bọn xã hội dân chủ phản bội, vì đại bộ phận quần chúng vô sản giai cấp chưa hiểu khẩu hiệu của Đảng Cộng sản về mặt trận thống nhất tranh đấu chống phát xít mà để cho bọn Hitler lên cầm quyền, để cho bọn Hitler lên cầm chính quyền, thành chúng nó chủ trương phương pháp mà áp bức dân chúng mà thủ tiêu các quyền tự do. Thì chúng ta thấy rất rõ là một lần đó là ở đại hội quốc tế cộng sản lần thứ 6 thì coi như là nhất quyết là không có hợp tác với những tổ chức dân chủ khác, đấu tranh giai cấp một cách triệt để. Và nhưng mà sau khi mà Đảng Cộng sản Đức bị Hitler tiêu diệt rồi đó thì quốc tế cộng sản đổ thừa cho là cái bọn dân chủ xã hội nó phản bội, mà thực sự nó đâu có phản bội, thực sự là Đảng Cộng sản Đức đi đúng theo cái chủ trương của quốc tế cộng sản là không hợp tác, chính vì vậy đưa đến cái sự thất bại. Thì trong cái thư mà Mặt trận Dân chúng Thống nhất tranh đấu phản đế thì ở trong văn kiện Đảng còn đọc nó viết tiếp như thế này: